say mộng giang sơn, chương 625, ngày quan âm thành đạo, góc truyện audio.com. Lão phương trưởng của Từ Ân Tự đi dạo cùng Lý Mộ Bạch tới Phù Dung Viện, dần dần đi tới phía dưới đại nhạn tháp. Lão phương trưởng cười nói, báo cho Lý lão thí chủ được biết, vì lão thí chủ, Bùi lão thí chủ hôm nay cũng tới Từ Ân Tự bái quan âm đại sĩ, bọn họ còn đang trên đại nhạn tháp, Lý lão giáo chủ muốn gặp họ không? Lý Mộ Bạch hừ một tiếng, nói, mấy lão già đó, mặt mày đáng ghét, ăn nói không có gì thú vị. Ta sẽ không gặp, đi dạo khắp nơi, sau khi bái lại quan âm đại sĩ, lão phu sẽ trở về. Lúc nói chuyện, hai người đi vào trong miếu thờ quan âm đại sĩ, bên trong đang có một người dâng hương cúng bái, miệng lẩm bẩm cầu xin. Nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm xin quan âm Bồ Tát ước gì được nấy. Lão phương trưởng không nhận ra họ là ai, vội vàng nháy mắt với tăng nhi đang tiếp khách để gã lui sang một bên, nhường đường cho Lý lão thái công, không ngờ khách tăng đó chưa tiến lên, Lý Mộ Bạch a một tiếng cười nói. Đây chẳng phải là Dương Lang Trung sao? Người cũng là đệ tử ngã Phật sao? Dương Phàm cầu xin đã xong, vừa mới cắm ba nén nhang vào lư hương, sau đó nghe thấy phía sau có người nói chuyện, quay đầu nhìn lại, vội vàng thi lễ. Vãn bối Dương Phàm, tham kiến Lý lão thái công. Lại đã xong, Dương Phàm nâng người lên, mỉm cười nói. Đường Kim Thánh Thượng sùng Phật giáo, vãn bối nghĩ Thánh Thượng là người có đại trí tuệ, đại đức hạnh hơn nữa còn tín ngưỡng Phật giáo, vãn bối đương nhiên cũng nên thành kính thờ phụng. Lão phương trượng nghe xong hơi lộ vẻ kiêu ngạo, khẽ vuốt chòm râu mỉm cười không nói. Dương Phàm nói như gió, lại nói. Vài ngày trước vãn bối có mắc trọng bệnh, hôm nay vừa mới lành, lại thêm một đứa con trai, sau có gia môn, hôm nay là ngày thích phùng quan âm đại sĩ xuất gia thành đạo cho nên đặc biệt tới thắp một nén nhang. Lý Mộ Bạch cười ha ha nói, tốt, đợi lão phu thắp một nén hương cho đại sĩ, rồi chúng ta cùng rời khỏi đây. Lý Mộ Bạch tiến lên, quỳ trên gối, khấn một lúc thắp nhang thơm, thành kính dâng lên, lúc này mới đứng dậy. Lại viết vài nét bút vào sổ công đức, lão phương trưởng chắp hai tay, nhìn trộm thấy Lý lão thái công xuất thủ bất phàm, ra một khoản tiền lớn, hai hàng lông mày trắng không khỏi run lên, vội vàng lại nhịn xuống, cố gắng giữ bộ dáng cao nhân thế ngoại như trước. Lão phương trưởng cung kính đưa Lý Mộ Bạch đi thẳng lên chùa, lúc này mới dừng bước, đợi đám người Lý Mộ Bạch rời khỏi, lão phương trưởng vội vàng quay về đại nhạn tháp, vừa đúng gặp mấy vị quan lũng thế gia đang quyên góp, từ trong tháp có người nói người cười bước ra, vội vàng cao tuyên Phật hiệu tiếp đón. Mấy vị thiện tín còn chưa quyên góp tiền dầu hương, lão phương trưởng đâu có thể không tận tâm thị phụng chứ. Lý Mộ Bạch rời khỏi Từ Ân Tự không đi luôn, còn gọi Dương Phàm cùng đi tới hồ Khúc Giang. Hai người ven theo hồ chậm rãi bước đi, Lý Mộ Bạch hỏi nói, người nối nghiệp quan lũng giải quyết nhanh như vậy sao? Dương Phàm nói, việc này nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, việc Nam Cương chắc chắn không thể bỏ quan lũng sang một bên, không phân biệt được tốt xấu, bọn họ nhất định phải gây phiền phức cho mọi người. Lý Mộ Bạch gật đầu, Dương Phàm nói, nhưng chỗ tốt này lại không thể để họ chiếm rồi, thừa còn hơn thiếu, đúng không? Đành để họ đè nén, sau này có gì tốt phân thêm cho họ chút là được. Quan lũng tuy từ từ xuống dốc nhưng, góc truyện audio.com, dù sao vẫn là một lực lượng khá mạnh, hiện giờ chúng ta có chung kẻ địch vốn phải liên hợp với họ, còn nghĩ cũng phù hợp với tâm ý của Lý lão thái công ông. Lý Mộ Bạch gật đầu, nhướng lông mày liếc nhìn hắn, nói. Người nói vậy bọn họ sẽ tin sao? Nói mà không bằng chứng đó. Dương Phàm nói, lời ta nói có lẽ họ không tin. Nhưng, lời của người đứng đầu hiền tông, bọn họ tin không? Huống hồ còn có cả Độc Cô Thế Gia bảo đảm thay ta. Lý Mộ Bạch vuốt râu thản nhiên nói, đây là cuộc gặp của các thế gia, nhà đầu Ninh Kha kia là một nữ tử, vốn không nên tham dự. Huống hồ sức khỏe của cô ta không tốt, rất ít ra ngoài, hôm nay lại được ngươi mời tới, ngươi nói do Độc Cô Thế Gia bảo đảm, hay là do nha đầu Ninh Kha kia bảo đảm? Nha đầu Ninh Kha làm bảo đảm bọn họ tin sao? Lý Mộ Bạch từ từ xoay người, đôi mắt già nua nhìn Dương Phàm, khẽ nhíu mày, nói. Ngươi không cần diễn trò, thật sự thích nha đầu Ninh Kha kia sao? Dương Phàm không thấy kỳ lạ với việc ông biết Ninh Kha tham gia hội nghị, nhưng với suy đoán của ông thì hắn lại có chút không biết nên khóc hay cười, nói. Lão Thái Công cho rằng, Dương Phàm không thể lấy con gái của Ngũ Tính, có thể cưới cô nương quan lũng thế gia làm vợ sao? Lý Mộ Bạch đảo mắt nói, vậy lão phu không hiểu. Dương Phàm đi lên phía trước cùng ông ta, nói, vãn bối từng nói, một ta là lấy thân phận người đứng đầu huyền tông để bảo đảm với họ. Ngoài ra, Độc Cô gia bảo đảm cho ta, Ninh Kha cô nương ra mặt thực sự có quan hệ với việc này, còn tình hình chi tiết không phải như Lão Thái Công tưởng tượng. Tóm lại, lão thái công cứ yên tâm, vãn bối sẽ không làm tổn hại tới lợi ích của mình để đi hùa với người khác, cũng không có ý lấy mạnh nạt yếu. Hơn nữa, bọn họ hiện quan tâm nhất bây giờ chính là những vị trí trống ở Nam Cương, việc này, trong năm nay phải giải quyết xong. Mà không có thời gian 3 năm 7 năm, vãn bối cũng không xây dựng được một lực lượng hoàn toàn thuộc về mình, nhất cử nhất động của ta bây giờ, lão Thái Công đều nắm trong tay, còn về xa mà nhìn, lòng người lâu ngày sẽ rõ, lão Thái Công lo lắng gì chứ? Những điều Dương Phàm nói đều là sự thật, Lý Mộ Bạch cũng rất thoải mái, cười hai tiếng ha ha, khoanh tay đi lên trước, không hỏi thêm nữa. Quan Lũng Thế Gia giữ chữ tín, phải kéo họ lại mà không phải đẩy họ đi, đây là một chiến lược của toàn bộ sĩ tộc Sơn Đông khi đối kháng với nữ hoàng đế, trên cơ sở này, hoặc nhiều hoặc ít giành được một phần lợi nhuận cho Quan Lũng Thế Gia, điểm này trong lòng các vị gia chủ đều hiểu rõ, cho nên lời hứa của Dương Phàm với Quan Lũng Thế Tộc là bọn họ ngầm hiểu. Chẳng qua Quan Lũng Thế Gia duy bởi vì suy yếu cho nên càng xem trọng cơ hội này, nếu như không cho bọn họ chút lợi lộc, điểm này khá là khó. Đặc biệt là trận náo nhiệt này của các sĩ tộc Sơn Đông có thể bọn họ nhìn rõ, điều này lại càng khó. Lý Mộ Bạch cũng có chút tò mò, muốn biết Dương Phàm thuyết phục họ thế nào. Dương Phàm cố tỏ ra huyền bí, ông cũng không hỏi nữa. Phải nói Dương Phàm thân ở Tào Doanh nhưng lòng đang ở hắn, điểm này ông nghĩ cũng không nghĩ được. Quan Lũng Thế Gia có thể cho Dương Phàm lợi ích nhưng cũng không thể vượt qua lợi ích của người đứng đầu Hiền Tông, Dương Phàm không có lý do phản bội. Hơn nữa, hắn bây giờ có thể chi phối lực lượng lớn mạnh của Hiền Tông, lại không thể bắt nó biến thành của bản thân, cắt đứt liên hệ giữa nó với. Góc truyện audio.com, các thế gia khác Dương Phàm dù có một chút gió thổi cỏ lay cũng không thể giấu được họ, căn bản không cần e dè. Ông mãi mãi cũng không nghĩ ra được Dương Phàm giữ lời với Quan Lũng Thế Gia thế nào. Dương Phàm chỉ làm một việc, gạt bỏ những người bên cạnh trưởng giả của các Quan Lũng Thế Gia kia, bao gồm cả thuyền nương bên cạnh Ninh Kha cô nương, sau đó nói rõ một việc với những người đứng đầu của Quan Lũng Thế Phiệt. Quan hệ giữa hắn và Thượng Quan Huyền Nhi, từ lúc tiếp xúc với cô độc Thế Gia, đã tỏ rõ ý nguyện hợp tác với hắn, khi bắt tay vào thúc đẩy hắn làm người đứng đầu Hiền Tông của Thừa Tự Đường, hắn đã để ý tới thế lực của Quan Lũng rồi. Nếu hắn có thể trở thành chủ nhân Hiền Tông, hắn rất cần ngoại lực này, hắn mới không muốn làm một con rối cho những lão già kia điều khiển, đâu sợ chỉ là tạm thời. Điểm này, hắn và Thẩm Mộc Khương công tử đều có cách nghĩ giống nhau. Nếu hắn không thể trở thành chủ nhân của Hiền Tông, hắn càng cần thế lực này. Cho nên, hắn sớm đã nói việc này với huynh muội cô độc và mời họ ra mặt chứng minh việc này. Gia tộc Thượng Quan vốn là một lực quan trọng của Quan Lũng Thế Gia, hơn nữa là lợi ích của tập đoàn Quan Lũng rơi vào tay Võ Tắc Thiên, hiện giờ gia tộc Thượng Quan còn chưa được sửa lại tội danh bình phản, nhưng vì Thượng Quan Huyền Nhi là một trong những cận thần quan trọng nhất của Võ Tắc Thiên, cho nên đã có được sự tự do nhất định, có được sự liên hệ nhất định với Quan Lũng Thế Gia. Thượng Quan Thế Gia hiện giờ căn bản chính là lấy Thượng Quan Huyền Nhi làm hạch tâm, Thượng Quan Thế Gia hiện không có gia chủ, Thượng Quan Huyền Nhi chính là gia chủ trên thực tế. Phụ nữ làm chủ của một gia tộc tuy có chút không tự nhiên, nhưng tình huống của Thượng Quan Thế Gia căn bản rất đặc biệt, hơn nữa Quan Lũng Thế Gia coi trọng Hồ Phong, cũng không phải quá để ý. Nếu nói Thượng Quan Thế Gia thuộc một phần tập đoàn Quan Lũng là thê tử của Dương Phàm, như vậy, bọn họ còn có gì không thể tín nhiệm Dương Phàm chứ? Dương Phàm đã đồng ý nói bí mật lớn này cho họ nghe, là đủ để có được sự tín nhiệm của họ rồi. Do đó, khi Ninh Kha viết thư cho Huyền Nhi, trên đại nhạn tháp đã hòa hợp êm thấm. Ta muốn đạt được sự tín nhiệm của tất cả mọi người, thì phải thành thật với mọi người. Nhưng người ở trên đại nhạn tháp kia, không người nào không phải là nhân tinh cả. Ai cũng đều là hồ ly thiên niên, cũng chỉ có lấy thành tín để đối đãi. Chính vì Dương Phàm đã tế ra đại sát khí này, cho nên cuộc trò chuyện của họ mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Phải biết rằng, cho dù họ vừa đấm vừa xoa, lợi ích giành được từ trong việc Nam Cương lần này cũng có hạn, nhưng nếu chủ nhân Thừa Tự Đường của Sơn Đông sĩ tộc là con rể của Quan Lũng bọn họ, như vậy trong thời gian dài mà thấy, bọn họ sẽ có biết bao lợi ích. Vấn đề suy xét của các thế gia này cho tới bây giờ cũng không phải lấy thắng, lấy năm làm đơn vị tính, bọn họ kế thừa quá xa, suy xét cũng quá xa, một cử động bình thường cũng phải suy xét tới mấy chục năm, trên trăm năm thậm chí là sự ảnh hưởng của hàng ngàn năm, nếu có lợi ích lâu dài như vậy, bọn họ đương nhiên muốn nhượng bộ có lợi ích trong thời gian ngắn. Lý Mộ Bạch đi vài bước đứng lại bên sông, nhìn dòng nước sông chiếu rọi mây trắng trời xanh, liền nói. Sứ giả của triều đình sắp tới Trường An rồi, ngươi nhanh chóng phải trở về Lạc Dương. Khi, góc truyện audio.com, xuất kinh, người vẫn là một lang trung bộ hình, khi về kinh, ha ha. Lý Mộ Bạch cười, khoanh tay xoay người nhìn Dương Phàm, nói. Ngươi hiểu rõ, ngươi sắp nắm giữ điều gì trong tay chứ? Lão nhân chỉ nói nửa chừng, hơn nữa ngữ điệu lại rất hưng phấn, Dương Phàm đương nhiên sẽ không làm mất đi sự hưng phấn của ông ta, Dương Phàm khom người nói. Xin lão Thái Công chỉ giáo, Lý Mộ Bạch cao giọng nói, lực lượng, một thứ lực lượng đặc thù, ông ta ngạo nghễ nhìn Dương Phàm, nói, người đấu trận này với Lư Tân Mật dựa vào trí càng phải dựa vào lực, ngươi cho rằng hắn nắm trong tay cái gì? Là giang hồ hào kiệt của Tam Sơn Ngũ Nhạc quyền thuật cao thủ. Sai rồi, sai to rồi, nói tới cùng, đó chẳng qua chỉ là một đám thị vệ, lực lượng bé nhỏ không đáng kể nhất, thậm chí không thể gọi là lực lượng. Ngươi biết lực lượng thật sự mà ngươi có trong tay là gì không? Là tiếng nói lớn mạnh hiếm thấy, là voi vô hình, là lực lượng thực sự có thể khiến biển cả hóa thành nương dâu. Cách chương.